phước điền giả, cúng dường Như Lai, sở thí tuy thiểu, hoạch phước hoằng đa, tự tánh thanh tịnh, bình đẳng giá của Như Lai, cũng chính là như chúng ta thường nói, cúng dường Tam Bảo. Ở đây chẳng dùng chữ Tam Bảo mà nói là Như Lai. Như Lai là tánh đức, tuy bố thí ít được phước rất lớn, quý vị đạt được đại phước báo. Chúng tôi thấy trong Liễu Phàm Tứ Quấn có một câu chuyện nhỏ. Có một cô bé sanh ra ở nông thôn, gia đình hết sức khốn khó. Có một hôm cô đến chùa, trên người chỉ có 2 đồng xu. Xưa kia là 2 đồng tiền đúc bằng đồng. Tâm cô chân thành, cung kính, đem 2 đồng ấy cúng dường Tam Bảo. Hòa thượng trụ trì ngôi chùa ấy thấy cô rất kiện thành, bèn hồi hướng cầu phước báo cho cô. Cô bé ấy rời đi. Về sau được tuyển vào hậu cung làm phi tử của hoàng đế, tức là hoàng phi. Trải qua rất nhiều năm, nhớ tới năm xưa đến chùa ấy cúng dường 2 đồng tiền, lần này báo ân Phật. Cô ta có phước báo to như thế, làm hoàng phi, bèn mang 1.000 lượng hoàng kim đến chùa cúng dường Tam Bảo. Cúng dường xong xuôi, lão hòa thượng vẫn còn sống. Lão hòa thượng sai một đồ đệ hồi hướng cho cô. Hoàng phi rất bực bội: 10 mấy năm trước ta cúng dường 2 đồng ở nơi đây, lão hòa thượng đích thân hồi hướng cho ta, này ta mang nhiều vàng bạc của cải đến cúng dường như vậy, cớ sao ông ta chỉ sai một đồ đệ hồi hướng qua loa cho xong chuyện? Vì thế bà ta chất vấn lão hòa thượng. Lão hòa thượng bảo bà ta, trong quá khứ khi còn bé, bà cúng dường 2 đồng ấy với tấm lòng chân thành nên mới có địa vị như ngày nay, mới làm hoàng phi. Hiện thời tuy mang nhiều thứ đến cúng dường như thế, nhưng phước báo chẳng bằng lần trước. Phước báo của bà rất nhỏ. Quý vị thấy tâm ngạo mạn, chẳng có chút khiêm hư, khiêm đức nào. Bà ta vẫn còn khá lắm, vẫn còn có thể tiếp nhận, nên mới thật sự sám hối tạ tội. Do vậy bố thí được phước báo nhiều hay ít, chẳng do vật phẩm cúng thí nhiều hay ít, mà do tâm chân thành cung kính của cái gì. Thuở ấy chân thành cung kính, trong tâm chẳng mong cầu gì, nên được phước báo to dường ấy. Vì thế đối với chuyện cúng dường Tam Bảo, chúng ta cần phải biết như vậy. Hiện thời chúng ta cúng dường Như Lai như thế nào? Hiện tại cúng dường, nếu bảo là dựng chùa, thì quý vị dựng 1.000 ngôi chùa, chẳng bằng bồi dưỡng một pháp sư giảng kinh. Người có thể hoằng đạo chẳng phải là đạo có thể hoằng người. Thấy những vị pháp sư tuổi trẻ mới xuất gia, thật sự có đạo tâm, quý vị phải phát tâm chăm sóc người ấy. Trong tương lai người ấy thành tựu, quý vị có phước báo to lớn, chẳng thể nghĩ bàn. Tôi suốt đời cảm kích Hàng quán trưởng. Bà ta hộ trì tôi 30 năm. Không được bà ta chăm sóc 30 năm, tôi chẳng có thành tựu như hiện thời. Không được bà ta chăm sóc 30 năm, chắc là tôi đã hoàn tục. Vì thuở ấy tôi bị ép đi theo hai con đường, chẳng hoàn tục thì phải theo đuổi kinh sám. Trong chùa miếu không cần pháp sư giảng kinh. Chúng tôi tìm một chỗ để ở cũng tìm không ra. Họ không cho quý vị quải đơn. Nếu chúng tôi dứt bỏ chuyện giảng kinh để làm kinh sám Phật sự, mỗi đạo tràng đều hoan nghênh. Ngày nay là thời đại như vậy. Do vậy chúng ta biết, nếu thật sự có một nơi nho nhỏ, chẳng cần quá lớn, một cái lều tranh nhỏ là được rồi. Càng đơn giản càng hay, có thể dưỡng đạo tâm. Cuộc sống vật chất quá tốt đẹp, đạo tâm chẳng còn nữa. Đức Phật dạy chúng ta lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy. Không thể trì giới, chẳng thể chịu khổ, làm sao kẻ ấy có thể thành tựu cho được? Thật sự chịu khổ, có thể trì giới, có thể y giáo phụng hành. Nói thật ra, Thích Ca Mâu Ni Phật suốt đời giảng kinh giáo học. Ngài tham học 12 năm, quảng học đa văn, nhằm nêu gương cho những kẻ mà hiện thời chúng ta gọi là thành phần trí thức. Thật sự thâm nhập kinh tạng, chỉ cần một bộ kinh, một kinh thông, hết thảy kinh thông. Nếu quý vị vui mai chẳng bỏ một bộ kinh, đổ công sức trên dưới 10 năm, sẽ thành tựu. Quý vị nói, một bộ kinh Vô Lượng Thọ này, nếu quý vị đọc và giảng 10 năm, sau 10 năm quý vị chính là Vô Lượng Thọ Phật sống trong thế gian này. Công đức to lớn. So với kiến tạo 100 ngôi chùa hay kiến tạo 1.000 ngôi chùa, công đức ấy vẫn to lớn hơn, vì Phật giáo đã được kế thừa. Có chùa mà chẳng có đạo, chẳng thể hưng thịnh giáo pháp. Vì vậy, hiện thời có đạo tràng, tôi luôn kính khuyên mọi người. Đối với những người trẻ tuổi, thấy họ thật sự có thiện căn, biết nghe lời, phải khuyên kẻ ấy dạy học. Cơ sở học tập rất đơn giản. Trước hết hãy dành ra một năm để hoàn thành ba cội rễ Nho Thích Đạo. Dùng dáng cội rễ vững vàng, tức là đệ tử quy, cảm ứng thiên, thập thiện nghiệp đạo, nhất định phải làm được. Đây là lấy giới làm thầy. Quý vị chẳng làm được những thứ ấy sẽ vô dụng, giả trất. Dẫu có học vấn mà chẳng có đức hạnh, chẳng thể làm thầy người khác được. Dùng dáng ba cội rễ ấy nghiên cứu tu tập một bộ kinh, chỉ cần chịu dung bồi vững bền ba căn cội, chịu bỏ công sức 10 năm, thâm nhập một môn nơi kinh Vô Lượng Thọ, 10 năm có thể thành tựu mấy vị pháp sư giảng kinh chân thật, đúng lý, đúng pháp. Công đức ấy chẳng biết to lớn cỡ nào. Công đức ấy chẳng khác gì cúng dường A Di Đà Phật và Thích Ca Mâu Ni Phật. Chớ nên không biết điều này. Nhân tài là bậc nhất. Nếu chẳng có nhân tài thì thứ gì cũng đều là giả. Phải biết điều này. Thật sự cúng dường nhân tài tốn kém vô cùng ít ỏi. Vì sao? Người ấy chịu khổ, chẳng cần rất nhiều cúng dường vật chất, chỉ cần một hoàn cảnh an định là có thể thành tựu. Chính mình gắng học, tôi tin tưởng người ấy học 3 năm đã có thể giảng. Khi có thể giảng là đối nội, chẳng cần đối ngoại. Náo mình ẩn tích, chớ nên cầu nổi tiếng, Hễ có tiếng tăm sẽ có phiền phức. Thôi rồi, chắc chắn quý vị đã sa sẩy đọa lạc rồi. Sau 10 năm hãy đối ngoại. Trong vòng 10 năm chẳng được phép đối ngoại. Giảng cho mấy đồng tham đạo hữu trong nhà, một hai người, ba người cũng được. Đó gọi là thực sự bồi dưỡng nhân tài. Quý vị có thể đạt được phước báo rất lớn. Người như thế phát cái tâm ấy chính là người tiếp nối huệ mạng Phật, thật sự giúp cho chánh pháp tồn tại lâu dài. Hữu câu xá luận, hữu tứ phước điền. Nghĩa là lại nữa, câu xá luận nói có bốn loại phước điền. Thứ nhất là thú điền, súc sanh, chẳng tổn hại súc sanh, yêu thương súc sanh, đó là gieo phước. Tức là gieo phước đối với ác đạo. Loại thứ hai là khổ điền, bần cùng khốn khổ chi nhân, phải phát tâm chiếu cố họ. Thứ ba là ân điền. Ân điền là cha mẹ, phải hiếu dưỡng cha mẹ. Thứ tư là đức điền. Đức điền là thầy. Tam thừa chi hiền thánh, tiểu thừa A-la-hán, bích chi Phật, Bồ-Tát. Những vị này đều đang giáo hóa chúng sanh trong thế gian, đều mang thân phận thầy. Đó là nói phước điền theo nghĩa rộng. Trong Đệ Tử Quy có nói, phàm thị nhân giai tu ái, yêu thương con người là phước, hại người là tội. Quyết định chớ nên hại người. Không chỉ chớ nên hại người, mà cũng đừng nên hại vật. Quý vị thấy, quý vị ngược đãi súc sanh là tội. Hiện thời do tạo tội quá ư nặng nề, trên thế giới mới có lắm tai nạn dường ý. Quý vị thấy súc sanh bị đối đãi ra sao? Súc sanh có thể nào chẳng báo thù ư? Trước kia nhà nông nuôi gia súc, chẳng hạn như nuôi một con gà, chăm sóc yêu thương nó, đến khi nào mới giết? Ít nhất là từ nửa năm cho đến 10 tháng. Nó thật sự trưởng thành. Hiện nay một con gà, chúng ta đến trại nuôi gà mà xem. Con gà được sanh ngay trong lồng, suốt đời nó chẳng hề được chạy tung tăng trên mặt đất. Cả đời giống như bị giam trong lao ngục. Nó mang tâm tình gì? Một mảy may tự do cũng chẳng có. Hàng ngày cho nó ăn, bèn dùng đèn chiếu sáng. Nó không thể ngủ, hòng dỗ béo nó. Dỗ béo bao lâu thì có thể đem bán? 2 tuần. 2 tuần đã dỗ béo xong. Nó ăn gì? Ăn các thực phẩm hóa học để thúc nó béo nhanh. Thịt như vậy có thể ăn vào hay không? Sau khi quý vị ăn vào sẽ bị bệnh. Đó là đối xử với động vật quá thiếu nhân đạo. Nuôi một con lợn 2 tháng đã bán được. Trước kia nông dân nuôi lợn phải mất 1 năm. Nuôi lợn đến tháng chạp mới bán, vào dịp Tết mới giết. Này quý vị thấy đó, lợn là 2 tháng, gà vịt là 2 tuần. Ngược đãi động vật, lẽ nào quý vị chẳng có lỗi đối với chúng? Vì thế tâm tình chúng nó chẳng tốt, tham sân si rất nặng, nên chúng có chất độc. Trong thịt của chúng có chất độc. Sau khi quý vị ăn vào sẽ mắc phải các chứng bệnh kỳ quái, tức là chúng báo thù quý vị. Chớ nên không biết điều này. Hôm nay đã hết thời gian rồi, chúng ta học tập tới đây.